Chủ nhật thứ nhất mùa vọng.
Hòa bình vĩnh cửu. Sách ngôn sứ Isaiah chương 2 từ câu 1 đến câu 5.
Đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amos, đã được thấy về Juda và Jerusalem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Đức Chúa phán truyền: Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường.
Người tín hữu là con cái ánh sáng. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 13, từ câu 11 đến hết câu 14.
Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay, ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng.
Phải canh thức và sẵn sàng. Matthew chương 24, từ câu 37 đến câu 44.
Quả thế, thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.
Nhiều người tưởng Kitô giáo đã kết thúc bằng việc Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, chẳng còn gì phải chờ nữa. Thật ra, Kỳ Tô giáo cũng là tôn giáo của chờ mong. Chúng ta ít khi để ý đến câu sau trong Kinh Tin Kính: Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Các Kitô hữu sơ khai ngóng ngày Chúa Giêsu lại đến. Họ cầu xin: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Và họ hy vọng chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ trở lại. Các thế hệ Kitô hữu vẫn giữ nguyên niềm hy vọng này. 2000 năm trôi qua là một mùa vọng kéo dài. Mùa vọng không chỉ là 4 tuần trước lễ Giáng sinh. Ngày nào Chúa chưa trở lại trong vinh quang, ngày đó chúng ta còn sống trong mùa vọng. Cứ vào đầu mùa vọng, phụng vụ lại nhắc ta phải chờ. Chờ ngày Chúa quang lâm, toàn thắng trên mọi địch thù. Chờ ngày Chúa đến để xét xử toàn thể vũ trụ. Chờ ngày thân xác chúng ta được phục sinh. Ngày tận thế không phải là ngày của hủy diệt, cho bằng là ngày thụ tạo bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, ngày Chúa đến là một ngày bất ngờ, chẳng ai biết đích xác giờ nào Chúa sẽ đến. Đây là một mầu nhiệm chỉ mình Chúa Cha biết. Chính vì Chúa đến bất ngờ mà con người phải sẵn sàng. Khi luôn sẵn sàng, bất ngờ không còn là bất ngờ nữa. Việc Chúa đến bất ngờ không làm chúng ta hoảng sợ. Ai luôn canh thức thì chẳng sợ kẻ trộm khoét vách nhà mình. Chúa không đến bất ngờ để chơi khăm chúng ta, vì Ngài muốn mọi người được cứu độ khi Ngài đến. Việc chờ đợi lâu có thể khiến lòng chúng ta phai nhạt. Chúng ta bị hút vào vòng xoáy của cuộc sống mỗi ngày. Chuyện ăn uống, giải trí, chuyện gia đình, con cái, chuyện làm ăn bán buôn, chuyện thăng quan tiến chức. Chúng ta tưởng mọi sự sẽ mãi mãi êm trôi, cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra, làm tất cả vỡ vụn. Những người thời ông Noe bất ngờ trước cơn hồng thủy. Những người ở Sodom bất ngờ trước ngọn lửa từ trời. Nhiều người cũng bị bất ngờ vào ngày Chúa trở lại. Lúc đó, có 2 người đàn ông đang làm ruộng. Họ đang vất vả làm việc để nuôi gia đình. Bề ngoài 2 người chẳng có gì khác nhau. Cũng có 2 phụ nữ đang kéo cối xay bột để làm bánh. Họ đang lo cho bữa ăn của cả nhà. Bề ngoài 2 người này cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng khi Chúa đến thì chỉ 1 người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Chúng ta không rõ tại sao lại có sự khác biệt lớn lao ấy, dù họ làm cùng một việc như nhau. Chỉ có Chúa là thẩm phán mới biết nội tâm từng người. Người được tuyển chọn sẽ được đem đi trên đám mây để nghênh đón Chúa. Làm thế nào để người Kitô hữu sống đời thường, sống như mọi người, với bao nỗi lo âu và trách nhiệm, mà vẫn không bị kéo xuống bởi cái tầm thường? Làm sao để những nhu cầu cấp bách của cuộc sống hiện tại không làm cho họ quên những giá trị cao cả, nhân văn? Làm sao để khi tận tụy xây dựng sự nghiệp ở đời này, họ không quên tích lũy cho mình gia sản trên trời? Thời gian chờ ngày Chúa trở lại là thời gian của giáo hội. giáo hội phải rao giảng tin mừng trên khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, rồi sau đó mới đến ngày tận thế. Thời gian chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang là thời gian làm cho thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn, để khi Chúa đến, không một ai bị bỏ lại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con mọi sự khác trở nên bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con thật mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật đầy ắp, để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. Xin làm cho con thật lặng lẽ, để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con mà là chính Ngài đang sống trong con. Amen.